Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự trình bày những khó khăn trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống giáo. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, diễn đàn tự do, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Dân chúng và giáo hội Công giáo tại Cuba chuẩn bị chào đón Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Như chúng tôi đã đưa tin, trong các ngày từ 26 đến 28 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm mục vụ Cuba sau khi viếng thăm đất nước Mexico. Được biết, cách đây 14 năm, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã viếng thăm Cuba và quần đảo Caribbean. Trong thánh lễ cử hành tại Camagüey, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã khích lệ người trẻ Cuba không sợ hãi làm chứng cho đức tin Kitô, can đảm sống trong sự thật và trong tự do. Cộng hòa Cuba là một quần đảo rộng gần 1.111 cây số vuông, có khoảng 11,5 triệu dân, 70% là người da trắng, con cháu các người thực dân Tây Ban Nha, 17,3% là người lai giống và 12,4% là người Phi Châu Da Đen. Tuy chủ thuyết vô thần đã bị bãi bỏ năm 1992, nhưng 30% tổng số dân tuyên bố mình là người vô thần. Tín hữu Công giáo chiếm 10% dân số. Tín hữu các tôn giáo Kitô Phi Châu Cuba, một loại tôn giáo hỗn hợp, chiếm 20%. Còn lại là các tín hữu thuộc các giáo hội Kitô khác như Anh giáo, Chính thống, Chứng nhân Jehovah và Do Thái giáo. Kể từ khi Cristoforo Colombo khám phá ra đảo Cuba ngày 24 tháng 10 năm 1492 trong chuyến thám hiểm đầu tiên, Cuba trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha cho tới thế kỷ thứ 18. Sau hai cuộc chiến giành độc lập năm 1902, Cuba chính thức được độc lập, nhưng trên thực tế nằm dưới quyền bảo hộ của Hoa Kỳ trong mấy thập niên liên tiếp. Năm 1952, ông Fulgencio Batista, đảo chánh, lật đổ chính quyền của Tổng thống Ramón Grau San Martín, rồi lên làm Tổng thống. Ông Batista bán 90% mỏ kền và đất đai của Cuba, cũng như 80% dịch vụ công cộng và 50% hệ thống xe lửa cho các hãng xưởng Hoa Kỳ. Cuba trở thành thủ đô của các sòng bạc, nạn mại dâm và là nơi dung thân của tổ chức tội phạm mafia Mỹ. Các tổ chức này kiểm soát các khách sạn, sòng bạc, nhà chứa và khai thác du lịch Mỹ. Năm 1958, ông Fidel Castro phát động cuộc cách mạng chống nhà độc tài Batista và năm sau đó tiến chiếm thủ đô La Habana. Ông Fidel Castro áp đặt chủ nghĩa cộng sản trên Cuba và quốc hữu hóa mọi sự, trong đó có các hãng xưởng của Hoa Kỳ. Biến cố Liên Xô sụp đổ trong các năm đầu tiên của thập niên 1990 khiến cho Cuba rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng vẫn còn kéo dài cho tới nay. Vì lý do sức khỏe, năm 2006, Chủ tịch Fidel Castro đã từ chức và nhường quyền cho em là ông Raúl Castro. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Vatican, ông Eduardo Delgado, đại sứ Cuba tại Tòa Thánh, đã cho biết đảo quốc Cuba đang chuẩn bị chào đón Đức Thánh Cha đến thăm như sau. Tôi tin là có thể tóm gọn các tâm tình của nhân dân Cuba, của chính quyền, cũng như của các cá nhân khi nói rằng đây là một vinh dự rất lớn được hai vị giáo hoàng đến viếng thăm. Trước hết là Đức Gioan Phaolô đệ nhị và giờ đây là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tôi cũng xin nói thêm rằng Đức Thánh Cha sẽ được tiếp đón với nhiều sự kính trọng và tình yêu thương và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được nhằm để lại một kỷ niệm không thể quên như đã xảy ra với Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Theo thiện ý của tôi, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 luôn luôn được đón tiếp với thiện cảm lớn và với nhiều chờ mong, với các biểu lộ lòng quý mến và kính trọng. Chuyến viếng thăm này trùng hợp với cuộc hành hương quốc gia tới đền thánh Đức Bà Mỏ Đồng. Tượng Đức Mẹ đã được rước qua khắp nơi trên đảo từ tháng 8 năm 2010. Đây là một cuộc hành hương không chỉ tới với các nơi địa lý chuyên biệt như các thành phố lớn nhỏ, mà cũng đi ngang qua nhiều môi trường xã hội nữa. Thật thế, ngoài các nhà thờ, tượng Đức Bà đã được rước tới các trường học, các trung tâm văn hóa, các trung tâm nghệ thuật và các nhà tù. Cuộc hành hương này đã tạo ra một bầu khí đặc biệt, được diễn tả ra bằng sự gia tăng các chờ đợi liên quan tới sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Tôi không nghi ngờ rằng các thánh lễ mà Đức Thánh Cha sẽ chủ sự sẽ có sự tham dự đông đảo của người dân Cuba. Ai cũng biết là dân Cuba là một dân tộc hiếu khách, liên đới và tiếp đón. Ngoài ra, cần nói thêm rằng các tương quan hiện nay giữa Tòa Thánh và Cuba là các tương quan tốt đẹp. Các liên lạc giữa chúng tôi đã kéo dài từ 76 năm nay. Trên bình diện quốc tế, Tòa Thánh đã luôn luôn nói lên sự chống đối của mình với cuộc cấm vận Cuba từ nhiều năm nay, và nó là sự hạn chế nặng nề nhất mà người dân Cuba phải chịu trong việc xây dựng tương lai của mình. Từ phía Tòa Thánh, trong nhiều trường hợp, chẳng hạn trong các tai ương thiên nhiên khác nhau, Tòa Thánh đã bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới tinh thần và vật chất đối với nhân dân Cuba. Theo thiện ý của tôi, nhân dân Cuba trước hết chờ đợi trông thấy Đức Thánh Cha, đây là điều quan trọng lắm rồi. Nhân dân Cuba ước muốn được gần gũi với Ngài, lắng nghe Ngài nói và tiếp nhận sứ điệp của Ngài. Lời nói của Đức Thánh Cha có ảnh hưởng tích cực trên con người và trên sự phát triển xã hội, và nó cũng sẽ như thế trong chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi thực thi đại kết đúng đắn. Trong buổi tiếp kiến dành cho Bộ Giáo lý Đức Tin sáng 27 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi các tín hữu Kitô hiểu biết và thực hành đúng đắn tiến trình đại kết, tìm về hiệp nhất trọn vẹn giữa các môn đệ Chúa Kitô. Được biết, Bộ Giáo lý Đức Tin nhóm khóa họp toàn thể trong những ngày này tại Vatican để bàn về một số khía cạnh đạo lý liên quan tới hành trình đại kết của giáo hội, với sự tham dự của 19 hồng y và 7 giám mục thành viên, cùng với nhiều chuyên gia và nhân viên của bộ, tổng cộng là 70 người. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến những thành quả tốt đẹp của các cuộc đối thoại đại kết, nhưng đồng thời, Ngài cũng kêu gọi các vị chủ chăn của giáo hội hãy cảnh giác chống lại chủ trương hòa đồng cực đoan, cũng như thái độ dửng dưng, hoàn toàn trái ngược với tinh thần của công đồng chung Vaticano đệ nhị. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hiện nay vấn đề chủ yếu trong các cuộc đối thoại đại kết ở Đông cũng như Tây Phương Kitô giáo là đạo lý về giáo hội học. Vì thế, một nghĩa vụ cơ bản trong giai đoạn này của các cuộc đối thoại là làm sáng tỏ ý niệm về giáo hội, đào sâu các dữ kiện kinh thánh và sự đón nhận các dữ kiện này qua dòng lịch sử Kitô giáo. Ngoài ra, cần phải gia tăng nỗ lực đào sâu đức tin của giáo hội. Đây chính là nền tảng không thể thiếu được trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Nếu không có đức tin, thì toàn thể phong trào đại kết sẽ chỉ là một thứ khế ước xã hội mà người ta chấp nhận vì ích lợi chung mà thôi. Về phương pháp đối thoại đại kết, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải can đảm đề cập đến những vấn đề gây tranh luận, luôn giữ tinh thần huynh đệ và tôn trọng lẫn nhau. Ngoài ra, điều quan trọng là cung cấp một sự giải thích đúng đắn về chức thánh hoặc phẩm trật trong các chân lý của đạo lý công giáo, như được nêu lên trong sắc lệnh của công đồng Vaticano đệ nhị về hiệp nhất. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, Các văn kiện chung được công bố sau các cuộc đối thoại đại kết ở các cấp có một tầm quan trọng lớn, không thể bỏ qua, vì đó là một thành quả quan trọng của sự suy tư chung, tuy đó chỉ là thành quả tạm thời. Các văn kiện đó là một đóng góp cho các nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội, và chỉ có thẩm quyền này mới được kêu gọi thẩm định chung kết về các văn kiện ấy. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, gán cho các văn kiện ấy một giá trị có tính chất bó buộc, hoặc coi chúng hầu như là giải đáp chung kết cho các vấn đề gai góc trong cuộc đối thoại mà không có sự thẩm định cần thiết của giáo quyền, thì xét cho cùng, thái độ đó không giúp ích cho hành trình tìm về hiệp nhất trọn vẹn trong đức tin. Cuối cùng, Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái đạt tới một lập trường chung và có cùng một tiếng nói về những vấn đề luân lý quan trọng như sự sống con người, gia đình, tính dục, đạo đức sinh học, tự do, công lý và hòa bình. Tin Manila Phi Luật Tân. Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân kêu gọi cộng đồng tín hữu cầu nguyện cho các vị thượng nghị sĩ. Bắt đầu từ hôm thứ Bảy 28 tháng Giêng vừa qua, hơn 100 giám mục Phi Luật Tân họp phiên khoáng đại kéo dài trong 3 ngày tại Trung tâm Công giáo Đức Pio thứ 12, thủ đô Manila, dưới sự chủ tọa của Đức Tổng giám mục Jose Manma, Tổng giám mục Tổng giáo phận Cebu, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân từ tháng 12 năm 2011 vừa qua. Lên tiếng trong phiên họp khai mạc, Đức Tổng giám mục Panma nhắc lại vai trò hiệp nhất và hòa giải của các giám mục trong hoàn cảnh đất nước hiện nay có những đám mây đen bao phủ. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với giới báo chí hôm 27 tháng Giêng vừa qua, áp ngày họp phiên khoáng đại, Đức Tổng giám mục Jose Panma cho giới báo chí biết rằng Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân tin tưởng vào khả năng chuyên môn của các thượng nghị sĩ quan tòa trong vụ sự kiện lịch sử về việc truất phế thẩm phán Renato Corona, chủ tịch tối cao Pháp viện Phi Luật Tân, liên quan đến việc học hành và thi cử của ông ta trước đây. Đồng thời, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân cũng nói rằng sẽ không đưa ra bất cứ nhận định nào về vụ xử án này, ngoài việc kêu gọi cộng đoàn tín hữu gia tăng cầu nguyện cho các thượng nghị sĩ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục nên thánh. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho ban giám đốc và các chủng sinh thuộc ba đại chủng viện miền ở Italia sáng hôm 26 tháng Giêng vừa qua, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập. Đó là các đại chủng viện miền Campania, Umbria và Calabria. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có một số giám mục thuộc các giáo phận liên hệ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha gợi lại những lợi điểm trong việc thành lập các đại chủng viện miền trên đây với những thách đố mà giáo hội tại địa phương cũng như các đại chủng viện ấy đang phải đáp ứng, đặc biệt là diễn đạt các truyền thống và lòng sùng mộ vững chắc cũng như cảm thức tôn giáo còn sinh động của các tín hữu qua việc truyền giảng tin mừng một cách mới mẻ. Việc làm chứng tá của các cộng đồng Kitô ở địa phương phải để ý tới những nhu cầu cấp thiết về xã hội và văn hóa, như nạn thất nghiệp, đặc biệt là nơi giới trẻ, và hiện tượng các tổ chức bất lương. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha nhắc nhở các chủng sinh rằng, việc học thần học phải luôn gắn liền mật thiết với đời sống cầu nguyện, làm sao để trong đời sống hoạt động như linh mục sau này, luôn có sự hội nhập hòa hợp giữa sứ vụ với bao nhiêu hoạt động đa diện và đời sống thiêng liêng. Đối với linh mục là người sẽ phải tháp tùng người khác trong suốt dòng đời và cho đến cánh cửa sự chết, điều quan trọng là chính linh mục phải thiết lập sự quân bình giữa con tim và trí tuệ, lý trí và tình cảm, thân xác và linh hồn, và thực sự là liêm chính xét về mặt con người. Từ đây, Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm đến việc huấn luyện các chủng sinh để họ trở thành những linh mục thánh thiện, điều mà thế giới ngày nay đang cần hơn bao giờ hết. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ai muốn trở thành linh mục thì trước tiên phải là một người của Thiên Chúa như Thánh Phaolô đã mô tả trong thư thứ nhất gửi cho môn đệ Timôthê của Ngài, nơi chương 6 câu 11. Vì thế, điều quan trọng nhất trong hành trình tiến đến chức linh mục và trong suốt cuộc đời linh mục là mối tương quan bản thân với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại huấn dụ của Đức Chân Phước Gioan 23 khi tiếp ban giám đốc và các chủng sinh đại chủng viện miền Campania nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, rằng thế giới đang mong đợi các vị thánh. Họ muốn các linh mục thánh thiện và là người thánh hóa trước khi là những linh mục thông thái, hùng biện được cập nhật đổi mới. Và rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng những lời này vẫn còn vang dội rất thời sự. Vì ngày nay trong toàn thể giáo hội và đặc biệt tại các miền của anh em đang cần có những người thợ của tin mừng, những chứng nhân đáng tin cậy và những người thăng tiến sự thánh thiện bằng chính đời sống của mình. Ước gì mỗi người trong anh em có thể đáp lại tiếng gọi ấy.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 bài thời sự nói về những khó khăn trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống giáo do Bình Minh phụ trách. Trong buổi tiếp kiến phái đoàn, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople đến Roma nhân dịp lễ Kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 29 tháng 6 năm 2011. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nồng nhiệt mời gọi tiếp tục con đường đối thoại trong niềm tin phó thác và tin tưởng, mặc dù có những khó khăn trong lúc này. Ngài nói, chúng tôi rất quan tâm theo dõi công việc của Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo. Dưới cái nhìn hoàn toàn là phàm nhân, người ta có cảm tưởng cuộc đối thoại không có tiến bộ nào. Trong thực tế, nhịp tiến đối thoại tùy thuộc vào sự phức tạp của đề tài, đòi hỏi phải có sự dấn thân nghiên cứu, suy tư và cởi mở đối với nhau. Chúng ta được mời gọi để cùng nhau tiếp tục con đường này trong tình bác ái, khẩn cầu Chúa Thánh Linh ban ánh sáng soi dẫn với xác tín chắc chắn rằng Ngài muốn dẫn chúng ta đến sự chu toàn thánh ý Chúa Kitô, ước gì tất cả chúng ta được nên một. Trích Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 17 câu 21. Về phần Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ, khi tiếp kiến phái đoàn tòa thánh đến mừng lễ Kính Thánh Andre vào ngày 30 tháng 11 năm 2011, Ngài cũng nhận xét rằng, công việc của Ủy ban Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống không đơn giản tí nào, vì có những vấn đề chồng chất qua nhiều thế kỷ. Sau khi hai bên đã trở nên xa lạ với nhau và đôi khi đối nghịch với nhau, tình trạng đó đòi hỏi phải có một sự nghiên cứu và suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, với thiện chí của cả hai bên và nhìn nhận nghĩa vụ của chúng ta trước mặt Chúa và loài người, chúng ta sẽ tiến đến những thành quả mong muốn khi chủ vườn nho thấy là thích hợp. Vì thế, trong năm 2011, sự khắc phục những chướng ngại gặp phải trong khóa họp toàn thể ở Vienna chỉ thành công một phần. Sự đạt tới sự đồng thuận giữa các tín hữu Công giáo và chính thống về vấn đề chủ yếu là quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng vẫn còn đòi rất nhiều sự dấn thân từ phía Ủy ban hỗn hợp. Trên đây là nội dung bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Về phần Đức Hồng Y Kuttekotsch, người Thụy Sĩ, Ngài nhìn nhận những khó khăn rất lớn mà Ủy ban đối thoại thần học giữa Công giáo và chính thống giáo đang gặp phải. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi hôm 16 tháng 1 năm 2012, Đức Hồng Y Kuttekotsch nói thẳng rằng cuộc đối thoại thần học giữa Công giáo và chính thống giáo không thể tiến triển được bao lâu chưa có một cộng đồng chung liên chính thống giáo. Đức Hồng Y cho biết quan hệ giữa giáo hội Công giáo với giáo hội chính thống Constantinople rất tốt đẹp và quan hệ với tòa thượng phụ chính thống Moscow đã được cải tiến nhiều. Tuy nhiên, về Ủy ban quốc tế đối thoại thần học giữa Công giáo và chính thống giáo, chúng ta phải thành thật nói rằng chúng ta đã đi tới một tình trạng rất khó khăn. Trước đây chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể vượt qua được một bước quan trọng. Nhưng sau cuộc gặp gỡ tại Ravenna, đông bắc Italia, hồi năm 2007, phía chính thống không muốn tiếp tục nữa. Trong khóa họp toàn thể hồi đầu tháng 9 năm 2010 tại Vienna, thủ đô Áo, Ủy ban quốc tế đối thoại thần học giữa chính thống và Công giáo đã không đạt tới được quyết định về việc công bố một văn kiện chung về vai trò của Đức Giáo Hoàng trong cộng đồng hiệp thông của giáo hội trong ngàn năm thứ nhất. Theo Đức Hồng Y, rất tiếc là không có văn bản nào có thể được trình bày trong khóa họp toàn thể của Ủy ban đối thoại vào năm tới đây. Đức Hồng Y Koch giải thích rằng, cần phải tìm kiếm lý do sự khựng lại như vậy, vì các giáo hội chính thống đang đứng trước một thách đố lớn là cộng đồng chung liên chính thống giáo. Phong trào đại kết có thực hiện được một bước tiến quan trọng hay không, đó là điều tùy thuộc cộng đồng ấy có thành công hay không. Cộng đồng chung liên chính thống giáo có thể diễn ra trong năm nay, sau 35 năm trời chuẩn bị. Cộng đồng quy tụ tất cả các gia đình giáo hội xuất phát từ cuộc ly giáo năm 1054, tức là gồm đại diện của khoảng 220 triệu tín hữu chính thống trên thế giới. Sáng kiến triệu tập cộng đồng này là do Đức Thượng Phụ Athenagoras, giáo chủ chính thống Constantinople hồi năm 1966. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một vài nhận định của Linh Mục Doan Trần Đức Anh về những khó khăn trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và chính thống giáo. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến! Giáo hội là cộng đoàn nảy sinh từ lời cầu nguyện tư tế của Chúa Giê-xu và bao gồm những người được thánh hiến cho Thiên Chúa, hoàn toàn tùy thuộc Thiên Chúa và tất cả mọi người, và được sai ra đi đem thế giới trở về với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với gần 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư 25 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa lời cầu nguyện Chúa Giêsu thưa lên với Thiên Chúa Cha trong giờ người được nâng cao lên và được tôn vinh như Thánh Gioan ghi trong chương 17 câu 1 tới câu 26. Chỉ có thể hiểu được lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu trong tất cả sự phong phú của nó khi lồng khung nó vào trong bối cảnh ngày lễ xá tội của Do Thái giáo. Trong ngày đó, vị thượng tế dâng hiến lễ đền tội cho chính mình, rồi cho hàng tư tế và sau cùng cho toàn cộng đoàn dân Chúa. Mục đích là trao ban trở lại cho dân Israel sau các lỗi phạm của một năm, ý thức của việc giao hòa với Thiên Chúa, ý thức là dân được tuyển chọn, dân thánh giữa các dân tộc khác. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu lấy lại cấu trúc của lễ này. Trong đêm đó, Chúa Giêsu hướng tới Thiên Chúa Cha vừa hiến dâng chính mình. Là tư tế và là vật hiến tế, Chúa Giêsu cầu nguyện cho mình, cho các môn đệ và cho tất cả những ai sẽ tin vào Người, cho giáo hội của mọi thời đại. Lời Chúa Giêsu cầu cho chính Người là lời xin của sự tôn vinh, của việc nâng cao Người lên trong giờ của Người. Giờ này đã bắt đầu với sự bội phản của Giuđa và sẽ đạt tột đỉnh với biến cố Chúa Giêsu về với Thiên Chúa Cha. Không phải vô tình mà Chúa Giêsu bắt đầu lời kinh linh mục bằng cách nói: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Đức Thánh Cha giải thích lời cầu này như sau: Sự vinh danh mà Chúa Giêsu xin cho chính mình như là Thượng Tế, là việc bước vào trong sự vâng phục tràn đầy Thiên Chúa Cha, một sự vâng phục dẫn đưa Người vào trong điều kiện con thảo tràn đầy. Vâng, lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh Con bên Cha, xin ban cho Con vinh quang mà Con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Sự sẵn sàng và lời xin này là cử chỉ đầu tiên trước tư tế mới của Đức Giêsu, là tự trao ban hoàn toàn cho thập giá, và chính trên thập giá là cử chỉ yêu thương tột đỉnh, Người được tôn vinh, bởi vì tình yêu là vinh quang đích thật, vinh quang của Thiên Chúa. Điểm thứ hai trong lời cầu của Chúa Giêsu là xin cho các môn đệ, những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho Con. Con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho Con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Việc tỏ lộ ấy là một thực tại nơi Chúa Giêsu. Thiên Chúa ở với chúng ta, và như thế, danh Người, sự hiện diện của Người ở với chúng ta, là một với chúng ta, đã được thực hiện. Như vậy, sự biểu lộ này được thực hiện trong việc nhập thể của ngôi lời. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa bước vào trong thịt xác con người, gần gũi con người trong cách thế duy nhất và mới mẻ. Và sự hiện diện ấy đạt tột đỉnh trong hiến tế Chúa Giêsu thực hiện trong lễ vượt qua của cái chết và sự phục sinh của Người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Trung tâm lời bầu cử và đền tội cho các môn đệ là lời xin thánh hiến. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, Con xin thánh hiến chính mình Con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Chỉ có Thiên Chúa là đấng thánh hiến hay thánh mà thôi. Như thế, thánh hiến có nghĩa là chuyển rời một thực tại, một người hay một vật vào trong quyền sở hữu của Thiên Chúa. Một đàng là lấy đi từ những của chung, tách ra để riêng ra từ môi trường cuộc sống cá nhân của con người để hiến dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa. Đàng khác, sự tách rời đó, việc di chuyển sang lãnh vực của Thiên Chúa đó có ý nghĩa riêng là sai đi, ban sứ mệnh. Chính vì đã cho Thiên Chúa, nên thực tại hay người được thánh hiến, hiện hữu cho kẻ khác, được trao ban cho kẻ khác. Cho Thiên Chúa có nghĩa là không còn là của chính mình nữa, mà là của tất cả mọi người. Người được thánh hiến là người giống Chúa Giê-xu, được tách rời khỏi thế giới và để riêng ra cho Thiên Chúa cho một nhiệm vụ, và vì thế nên hoàn toàn trong quyền sử dụng của tất cả mọi người. Đối với các môn đệ, đó là tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giê-xu được trao tặng cho Thiên Chúa để thi hành sứ mệnh cho tất cả mọi người. Điểm thứ ba trong lời cầu linh mục của Chúa Giê-xu trải dài cái nhìn cho tới ngày tận thế. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho giáo hội thuộc mọi thời đại và cũng cầu nguyện cho chúng ta nữa. Sách Giáo lý Giáo hội bình luận như sau. Chúa Giê-xu đã thành toàn công trình của Thiên Chúa Cha và lời cầu nguyện của người cũng như hiến tế của người trải dài cho đến khi kết thúc thời gian. Lời cầu của giờ làm đầy thời sau hết và đưa nó tới chỗ hoàn tất. Đức Thánh Cha quảng diễn điểm này như sau. Lời xin chính trong lời cầu nguyện tư tế của Chúa Giê-xu được dành cho các môn đệ thuộc mọi thời đại là lời xin cho sự hiệp nhất tương lai của tất cả những ai sẽ tin nơi người. Sự hiệp nhất đó không phải là một sản phẩm của trần gian. Nó chỉ phát xuất từ sự hiệp nhất của Thiên Chúa và tới với chúng ta từ Thiên Chúa Cha qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-xu xin một ơn từ trời có hiệu quả thực sự và có thể nhận ra được trên trái đất. Người cầu nguyện để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng được ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, một đàng là một thực tại bí mật ở trong con tim của những người tin, nhưng đồng thời nó phải hiện ra với tất cả sự trong sáng trong lịch sử, phải lộ hiện ra để thế gian tin. Nó có một mục đích rất thực tiễn và cụ thể, nó phải lộ hiện để tất cả thực sự là một. Sự hiệp nhất ấy cũng là suối nguồn sự hiện hữu của sứ mệnh Kitô trong thế giới. Đức Thánh Cha suy tư thêm về nguồn gốc giáo hội như sau. Chúng ta có thể nói rằng, trong lời cầu linh mục của Chúa Giê-xu, việc thành lập giáo hội được hoàn tất. Chính nơi đây, trong bữa tiệc cuối cùng, Chúa Giê-xu tạo dựng ra giáo hội. Bởi vì giáo hội là gì nếu không phải là cộng đoàn các môn đệ, mà qua lòng tin nơi Đức Giê-xu Kitô như đấng được Thiên Chúa Cha sai đến, tiếp nhận sự hiệp nhất của nó và bị lôi cuốn vào trong sứ mệnh của Đức Giê-xu là cứu rỗi thế gian, bằng cách dẫn đưa nó tới sự thánh hiến cho Thiên Chúa. Chính ở nơi đây, chúng ta tìm thấy một định nghĩa đích thật về giáo hội. Giáo hội nảy sinh từ lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Và lời cầu nguyện đó không chỉ là lời nói, mà là cử chỉ, qua đó người thánh hiến chính mình, nghĩa là hiến tế chính mình cho sự sống của thế giới. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho các môn đệ nên một. Nhờ sức mạnh của sự hiệp nhất được tiếp nhận và giữ gìn ấy, giáo hội có thể bước đi trong trần gian mà không thuộc về trần gian, và sống sứ mệnh được giao phó để thế gian tin nơi Chúa Con và Chúa Cha, đấng đã sai người. Giáo hội trở thành nơi trong đó sứ mệnh của Chúa Kitô được tiếp tục, đó là dẫn đưa trần gian ra khỏi sự tha hóa con người khỏi Thiên Chúa và chính mình, ra khỏi tội lỗi để nó trở về với thế giới của Thiên Chúa. chúng ta hãy xin Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta trong cuộc đối thoại với Chúa và dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được thánh hiến cho Người, ngày càng thuộc về Người hơn, để có thể ngày càng yêu thương tha nhân gần cũng như xa. Chúng ta hãy xin Chúa ngày càng cho khả năng rộng mở lời cầu của chúng ta cho các chiều kích của thế giới, không đóng kín nó trong việc xin trợ giúp các vấn đề của chúng ta, mà nhớ tới tha nhân trước mặt Chúa, học bầu cử cho người khác. Chúng ta hãy xin Chúa ơn hiệp nhất cho tất cả mọi tín hữu Kitô, ơn mà chúng ta đã tha thiết nài xin trong tuần cầu nguyện cho hiệp nhất này. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 25 tháng Giêng vừa qua. Chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 thư mục vụ đầu xuân Nhâm Thìn của Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kon Tum. Anh chị em thân mến, xuân về, chúng tôi xin gửi tới quý cha và anh chị em lời chúc tốt đẹp nhất thể hiện qua những tâm tình chia sẻ sau đây. Với các gia đình, năm mới, xin cầu chúc tất cả các gia đình trong giáo phận luôn biết sống theo sát gương gia đình Nazareth để trở thành những gia đình thánh. Gia đình thánh là gia đình có Chúa ngự trị. Có Chúa làm chủ, mọi thành viên đều sống bằng chính tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu biết tôn trọng nhau. Gia đình thánh là một cộng đồng biết yêu thương và tôn trọng sự sống. Có như thế, gia đình mới thực sự là nền tảng vững chắc của xã hội. Gia đình thường là trường học đầu tiên đào tạo con người biết làm người với mọi người và biết làm con với Thiên Chúa tạo dựng. Kinh nghiệm lơ là của nhiều gia đình bên Tây Phương để cho chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa phá thai đã đem lại cho xã hội nhiều hệ lụy đau đớn. Dân bản địa là cả một lớp già nua cô đơn, không có lớp trẻ kế thừa, trong khi dân nhập cư từ các châu lục nghèo ngày càng đông. Hình như nhiều gia đình tại Việt Nam cũng xính bắt chước các nước tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực gia đình cũng đang gánh chịu những hậu quả đáng sợ không thua kém. Có một vấn đề đã và đang làm khổ biết bao gia đình, cách riêng những người trẻ, đó là vấn đề hiếu thảo với ông bà tổ tiên. Nhiều người vẫn nghĩ hoặc cố tình nghĩ rằng đi đạo Công giáo là bất hiếu, là bỏ cha mẹ, tổ tiên, ông bà. Làm sao có chuyện đó đối với một tôn giáo mến Chúa yêu người như một Kitô giáo? Ai dám vỗ ngực hiếu thảo cha mẹ, hiếu thảo với ông bà tổ tiên bằng người Công giáo chân chính? Có lòng hiếu thảo nào cao cả hơn, trỗi vượt hơn lòng thảo kính ông bà cha mẹ tổ tiên như đối với chính Thiên Chúa bằng chính tình yêu thương của Thiên Chúa? hiểu lầm chết người đó là hậu kết của một lịch sử xa xưa không rõ ràng, đầy đủ, thấu tình đạt lý theo giáo lý của Hội Thánh, mà cũng một phần do chính đời sống phản tin mừng của nhiều gia đình Công giáo. Còn xác tín mạnh mẽ, sống hiếu thảo là hình thức truyền giáo tuyệt vời nhất và hữu hiệu nhất tại xã hội văn hóa Đông Phương như trong những ngày Tết này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 thư mục vụ đầu xuân Nhâm Thìn của Tòa Giám mục Con Tum. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau. Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đề tài Đặng Thế Dũng chia sẻ với các bạn hôm nay là lời đem lại triển nở. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã biết câu chuyện rất ý nghĩa về hai chú ếch bị rơi xuống hố khi đàn ếch đi dạo trong rừng. Xin kể lại đây để chúng ta có dịp suy nghĩ về ý nghĩa của câu chuyện này. Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một hố sâu. Tất cả con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố tìm cách để kéo chúng lên. Nhưng thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng, chúng chỉ có nước chết thôi. Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng cố phí sức, rằng chúng chỉ có nước chết mà thôi. Sau một hồi cố gắng quyết liệt, một con ếch bên dưới nghe theo những gì cả bầy nói. Nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng. Con ếch còn lại vẫn tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa, cả bầy súng lại và thét lên, khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng thì nó nhảy được tới bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó, anh không nghe chúng tôi nói gì sao? Một con ếch cao niên bật mí, nó bị điếc. Phải, vì nặng tai nên tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua. Thật vậy, khi không nghe rõ hay không nghe được cũng có nhiều điều lợi. Một kinh nghiệm riêng nho nhỏ là thời đi học xa, tôi cảm thấy rất vui và hài lòng về thời gian ấy, vì mình không làm buồn lòng, gây gổ nặng nhẹ với ai, mà cũng không làm ai buồn lòng mình. Trước mắt mọi người, mình khá dễ thương, trái lại thì ai cũng rất dễ mến. Nhưng đã có lần một ý nghĩ lóe lên trong đầu, và nghĩ lại thấy cũng có lý. Tại mình không biết nói rành tiếng người ta, và cũng không hiểu rõ sâu xa ngôn ngữ của họ. theo chủ quan. Có lẽ vì thế mà tránh được những xung đột và buồn lòng chăng? Ngoài ra, chúng ta có thể làm nhục chí hay mất năng lực chôn vùi sức sống của một người bằng cách chê bai họ. Nếu một người bị chê bai nhiều, họ sẽ trở nên như điều mình nghĩ, đó là vì khi mình nghĩ tiêu cực cho ai, mình có xu hướng chỉ nhìn thấy cái tiêu cực nơi họ. Họ ngồi kiểu này, cười kiểu kia, điều gì mình cũng thấy đáng chê trách cả. Ai cũng có điều tốt lẫn điều xấu. Tuy thế, theo khuynh hướng chung, chúng ta dễ thấy cái xấu nơi người khác, và phản ứng của người bị nghĩ xấu là họ sẽ làm điều xấu như mình tiên báo. Đó là sự đáp ứng rất tâm lý, thường gặp do chính trong mắt người nhìn phóng chiếu ra, hơn là khách quan của đối tượng mình nhìn. Các bạn thân mến, chúng ta hãy ý thức rằng, có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho người đang bế tắc, có thể vực người ấy dậy và giúp họ vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói đó có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Chúc các bạn biết dùng lời nói đem lại triển nợ cho người xung quanh, thay vì làm cho họ phải teo héo.
Đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều, nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con đường cho con tiến lên là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dự đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con ăn nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời, mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một chiếc xe tải chở hàng, tài xế không để ý nên bị kẹt dưới gầm cầu. Xe chạy tới không được mà lui cũng không xong. Rất nhiều người đứng chung quanh nhìn, bàn tán, còn phía sau thì các xe khác phải dừng lại vì kẹt xe. Kỹ sư, cảnh sát và chủ hãng xe đều đến. Người thì bảo rằng hãy đào đường cho thấp xuống, người khác lại tính cắt bớt mui xe, nhưng cách nào cũng không ổn, đang khi tình trạng kẹt xe mỗi lúc một căng thẳng. Xe nối đuôi nhau như rồng rắn vậy. Lúc ấy có một cậu bé chen vào hiện trường, lớn tiếng nói với tài xế rằng: "Bác Tài, cháu chỉ cho bác một cách. Bác xì hơi mấy bánh xe đi, xe sẽ thấp xuống và có thể qua được." Đám đông cười ồ lên, còn những chuyên viên thì khó chịu vì trẻ con mà dám dạy khôn người lớn. Bác Tài cũng thế, nhưng đành thử vậy, và kết quả tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, xì hơi để xe thấp xuống là cách đơn giản, nhưng trong lúc bối rối không ai nghĩ ra. Còn em bé nghĩ đến, em nghĩ đến được cách này vì tâm hồn của em đơn sơ, trong trắng, không băn khoăn về chuyện hư xe, không lo lắng về chuyện bị cảnh sát phạt, không bồn chồn vì làm ăn lỗ lã, không hiếu kỳ chỉ trỏ bình luận. Câu chuyện trên có lẽ không thật hoàn toàn, nhưng ít ra nó cũng giúp cho chúng ta suy nghĩ về cuộc đời, về đời mình. Một khi đời sống của ta bị chi phối và ảnh hưởng quá nhiều về bên ngoài, thì cuộc sống sẽ dễ lo sợ, bất ổn, vì ở đời có gì là tuyệt đối đâu. Và cuộc sống bị mất quân bình này cũng làm cho tâm hồn bị ảnh hưởng, bị trì trệ và xáo trộn theo. Khi chiếc xe tải chở thân xác mà bị kẹt, thì tâm hồn của ta cũng bị kẹt luôn. Kẹt vì một vài trục trặc do thất bại, nghèo đói, bệnh tật, thử thách, và cái đáng sợ nhất đó là kẹt trong cái chết mất của linh hồn. Vì thế, muốn đời ta đơn sơ dù cuộc đời phức tạp, muốn đời ta nhẹ nhàng dù cuộc đời nặng trĩu đôi vai, muốn đời ta thanh thản dù cuộc đời rối ren, muốn đời ta hạnh phúc dù cuộc đời bất hạnh, muốn có được sự thư thái cho đời mình, ta hãy xì hơi, hãy xả bớt hơi đang căng như quả bóng có thể nổ ra bất cứ lúc nào, dù chỉ gặp một va chạm nhỏ. Chúng ta hãy xì bớt hơi đang no căng vì sự bon chen sự đời để thấy đời nhẹ nhàng, dịu ngọt. Chúng ta hãy xì hơi đang no căng vì sự kiêu ngạo để gặp gỡ lòng khiêm nhường. Xì bớt hơi đang no căng vì tham lam để cuộc đời được thanh thoát. Chúng ta hãy xì bớt hơi đang no căng vì tích trữ để cuộc đời bớt hành trang thế tục. Xì bớt hơi đang no căng vì ghen ghét, để thấy được mọi người thật dễ thương. Chúng ta hãy xì bớt hơi đang no căng vì tư lợi, để được thấy nhu cầu của tha nhân. Xì bớt hơi đang no căng vì phê cánh, để được thấy mình chẳng là gì. Xì bớt hơi đang no căng vì chống đối, để mọi người được vui hưởng hòa bình. Chúng ta hãy xì bớt hơi đang no căng vì hưởng thụ, để thấy mình còn ý nghĩa cho đời. Xì bớt hơi đang no căng vì bất mãn, để thấy được cuộc đời thật đáng yêu. Xì bớt hơi đang no căng vì hận thù, để thấy được thứ tha thật ngọt ngào. Chúng ta hãy xì bớt hơi đang no căng vì thắng thua, để thấy được tinh thần cộng tác của anh em. Xì bớt hơi đang no căng của oán hờn, để thấy được sức mạnh của lòng nhân từ. Xì bớt hơi đang no căng vì nóng giận, để thấy được sự khôn ngoan sáng suốt trong bình tâm. Nhìn vào các gia đình, sao trước khi đi vào hôn nhân, họ thật lý tưởng, họ yêu thương nhau nhiều lắm, sẵn sàng dâng hiến, tha thứ, quên mình, từ bỏ vì người mình yêu. Nhưng khi đã lập gia đình, thì cái thứ hơi của cá nhân lại phồng to lên, khiến cho gia đình thêm căng thẳng, mất hết ý nghĩa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết xì hết mọi thứ hơi của thế gian, để thấy mặt trời luôn tươi sáng, hơi ấm được tỏa ra, tương lai đầy hy vọng, cuộc sống đầy tin tưởng và luôn thẳng tiến về phía trước trong can đảm. Xin cho chúng con sẵn sàng bước qua cuộc đời này để gặp gỡ, bắt tay với đời sau trong tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa qua những biểu lộ hoàn hảo của Người là sự trung thành, công minh, chính trực, bao dung và tha thứ. Amen.
Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai ơi cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng sao hiền, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con hồi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ muôn phương. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời, mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời, mãi mãi đem tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.